Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Phúc âm theo thánh Matthew chương 13 câu 31 đến 35. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa rằng: nước trời giống như nấm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hạt cải và nấm men trong kinh mừng hôm nay đều nhấn mạnh đến sự bất tương xứng của thời kỳ đầu của nước trời và của thời kỳ kết thúc. Dụ ngôn hạt cải nói đến sự tăng trưởng của nước trời theo chiều rộng, còn dụ ngôn nấm men trong bột ám chỉ chiều sâu, tức là sự biến đổi bên trong, cũng như cây cải nhỏ bé thường thấy ở miền giáp hồ Tiberia có thể cao tới 3 thước. Nước trời cũng bắt đầu hiện diện từ thời kỳ truyền giáo của Chúa Giêsu và của giáo hội tiên khởi trong sự khó nghèo và thiếu thốn. Và đó là dấu ấn nền tảng của dụ ngôn hạt cải và nấm men. Dựa vào những hình ảnh này, Chúa Giêsu cho thấy kiểu cách truyền giáo của Ngài không phù hợp với những chờ đợi của người Do Thái. Nghĩa là Chúa muốn nói nước trời đến trong thầm lặng, nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi. Bởi vì thánh sử viết phúc âm sau thời kỳ truyền giáo của Chúa Giêsu trên đất Palestine, chúng ta có thể thấy ngay sự bành trướng ban đầu của nước trời và của tin mừng nơi các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thánh sử nói rõ, trên cành cây cải, chim trời có thể đến trú ngụ. Điều này ám chỉ các dân ngoại được kết nạp vào giáo hội do Chúa Giêsu sáng lập. Dụ ngôn men trong bột, một nấm men có thể làm dậy cả khối bột. Ý nghĩa và bài học của dụ ngôn này đi song song với dụ ngôn hạt cải. Men nước trời tức ơn thánh, dù ngấm ngầm, nhưng hiệu nghiệm nơi tâm hồn con người và trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã nói rõ về sức mạnh của men nước trời. Ngài không đến theo kiểu cách lôi kéo sự chú ý của con người. Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi. Trong cử hành thánh lễ, lời Chúa và mình Chúa như men có sức làm lớn lên và biến đổi tâm hồn con người. Ai biết lãnh nhận với tâm hồn ngay thẳng, người đó sẽ được biến đổi nên giống Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin cho dân Chúa, tức là giáo hội, được trở nên dấu chỉ, hạt giống và men của nước trời trong thế gian này, cho tới ngày nước Chúa được hoàn tất trong vinh quang. Amen.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày trôi tan.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các tín hữu tại Castel Gandolfo nhớ rằng, kẻ dữ gieo vải chiến tranh, Thiên Chúa tạo dựng hòa bình. Kẻ dữ luôn tìm cách phá hỏng công trình của Thiên Chúa bằng cách gieo vải sự chia rẽ trong trái tim con người, giữa thân xác và linh hồn, giữa con người và Thiên Chúa, trong các tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế, và cả giữa con người và thụ tạo. Nhưng Thiên Chúa muốn trao ban cho con người sự sống tràn đầy và hạnh phúc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương vào trưa Chủ nhật vừa qua 22 tháng 7. Trong số các nhóm hành hương cũng có một vài tín hữu đến từ Thụy Sĩ và Việt Nam. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài Thiên Chúa là mục tử của nhân loại. Ngài đã giải thích ý nghĩa hình ảnh này như sau. Thiên Chúa là mục tử của nhân loại. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa muốn cho chúng ta sự sống. Người muốn hướng dẫn chúng ta tới các đồng cỏ tốt tươi, nơi chúng ta có thể được dưỡng nuôi và nghỉ ngơi. Thiên Chúa không muốn chúng ta bị hư mất và chết đi, nhưng muốn chúng ta đạt mục đích của con đường đời là sự sống tràn đầy. Đó là điều mà mọi cha mẹ đều muốn cho con cái mình: thiện ích, hạnh phúc và thành đạt. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử của đoàn chiên lạc nhà Israel. Cái nhìn của người trên đám đông là một cái nhìn có thể nói là mục tử. Chẳng hạn, phúc âm Chủ nhật hôm nay nói rằng, khi xuống thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đám đông dân chúng, người cảm thương họ bởi vì họ như chiên không có chủ chân, và người bắt đầu dạy dỗ họ rất nhiều điều. Chúa Giêsu nhập thể Thiên Chúa mục tử với kiểu giảng dạy của người và với các việc người làm, bằng cách chữa lành các người đau yếu và tội lỗi, săn sóc những người đã bị hư mất, để đem họ tới chỗ an ninh trong tình xót thương của Thiên Chúa Cha. Thật vậy, kẻ dữ luôn tìm phá hỏng công trình của Thiên Chúa bằng cách gieo vải chia rẽ trong trái tim con người, chia rẽ giữa thân xác và linh hồn, chia rẽ giữa con người và Thiên Chúa, chia rẽ trong các tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế và cả giữa con người và thụ tạo. Kẻ dữ gieo rắc chiến tranh, Thiên Chúa tạo dựng hòa bình. Còn hơn thế nữa, như Thánh Phaolô khẳng định, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, đấng đã liên kết hai dân tộc thành một, bằng cách phá đổ bức tường ngăn cách chia rẽ họ, nghĩa là sự thù ghét nhờ thân xác của người. Để chu toàn công trình hòa giải triệt để ấy, Chúa Giêsu mục tử nhân lành đã phải trở thành chiên con, thành chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Chỉ như thế, người đã có thể thực hiện lời hứa tuyệt diệu của Thánh Vịnh: vâng, lòng thành và sự trung thành của Chúa sẽ đồng hành với con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Con sẽ ở trong nhà Chúa những ngày tháng, những năm dài triền miên.
tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tu hội đời làm cầu nối giữa giáo hội và thế giới. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội các tu hội đời đang diễn ra tại Assisi cho tới ngày 26 tháng 7 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedict XVI khích lệ các tu hội đời can đảm tiêu toàn nhiệm vụ làm cầu nối giữa giáo hội và thế giới. Sứ điệp do Đức Hồng Y Tarsicio Pertoni, Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh ấn ký có đoạn viết. Các tu hội đời bao gồm các người nam nữ được thánh hiến, có cái nhìn sâu rộng và là chứng tá tốt lành trong lịch sử. Trong một thời đại đặt ra các vấn nạn sâu rộng cho cuộc sống và đức tin, khi nhìn lên Chúa Thánh Thần, các người thánh hiến có thể theo đuổi ơn gọi riêng của mình là sống giữa thế giới và lãnh nhận tất cả gánh nặng và các ước mong với một cái nhìn nhân loại ngày càng trùng hợp với cái nhìn của Thiên Chúa. Chính vì thế mà họ vén mở cho thấy sứ mệnh quan trọng của họ trong giáo hội là trợ giúp giáo hội thực hiện sự hiện diện của mình trong lòng thế giới, để qua nền thần học lịch sử là phần của việc rao truyền tin mừng, con người ngày nay có thể tìm ra cái nhìn thực sự tự do và hòa bình trên thế giới mà họ đang cần tới. Đức Thánh Cha mời gọi thành viên các tu hội đời hãy là cây cầu nối liền giáo hội với thế giới và sống trong dấu chỉ của sự hổ tương, để giáo hội góp phần khiến cho con người và lịch sử của nó trong thế giới được nhân bản hơn, và để thế giới giúp giáo hội hiểu biết mình hơn và sống sứ mệnh của mình cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha đã đề ra ba đường hướng đặc biệt mà các tu hội đời phải chú ý. Thứ nhất là sự tận hiến hoàn toàn cho cuộc gặp gỡ cá nhân với tình yêu Thiên Chúa. Thứ hai là cuộc sống thiêng liêng nhằm dẫn đưa mọi sự về với Chúa Kitô, được nuôi dưỡng trong lời cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa để xây dựng niềm hy vọng và sự tin tưởng. Và thứ ba là việc đào tạo giáo dục sống khôn ngoan, giúp luôn ý thức được tính chất trung tâm của con người và sự cao cả của Thiên Chúa. Chính kiểu văn hóa này khiến cho giáo dân và giáo sĩ có khả năng để cho mình được chất vấn bởi thế giới ngày nay và dấn thân phân định lịch sử dưới ánh sáng lời hằng sống. Đại hội của các tu hội đời tại Assisi có đề tài là lắng nghe tiếng Chúa trong các luống cày lịch sử, tính cách đời nói với sự thánh hiến. Đại hội nằm trong đường hướng của năm đức tin và việc tái truyền giảng tin mừng cho thế giới Tây Âu.
Tin Roma. Tiến sĩ Vangeri Hinzerman nói rằng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là chứng nhân tình yêu và hy vọng. Trong tuần tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Zenit đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Vangeri Hinzerman, cáo thỉnh viên trong tiến trình phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Khi được hỏi về điều gì gây chú ý nhất trong cuộc đời của Ngài, ông nói, điều đánh động tôi trong linh đạo của Đức Hồng Y là tình yêu riêng lỵ đối với tha nhân. Đức Hồng Y đã bị cầm tù, và khi ở trong tù, Ngài vẫn không ngừng yêu thương những người bắt hại Ngài, từ những viên chức cao nhất của chế độ đến anh lính canh thấp bé nhất. Đức Hồng Y Văn Thuận là tổng giám mục phó tổng giáo phận Sài Gòn vào năm 1975. Không lâu sau đó, Ngài bị giam giữ trong trại cải tạo suốt 13 năm. Theo tiến sĩ Hinzerman, Ngài là một tù nhân phải chịu sự bất công, theo nghĩa là đã không có sự tố cáo thật sự, cũng không có sự án, kể cả bản án. Do đó, có thể nói rằng, đối với chúng tôi, ngay cả việc Ngài bị tố cáo về tội gì cũng là một vấn đề. Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, có nhiều khía cạnh dẫn đến việc coi vị giám mục này là một người nguy hiểm cho chế độ Cộng sản. Tuy nhiên, đã không có sự tố cáo chính thức nào. Trong thời gian bị giam cầm, Ngài đã bí mật viết những sứ điệp cho các tín hữu, nhiều năm sau này được gom góp lại và xuất bản. Trong những sứ điệp này, Đức Hồng Y Văn Thuận nhận ra ngay từ đầu rằng, Thiên Chúa đòi hỏi Ngài hiến dâng tất cả cho Chúa, từ bỏ mọi sự và sống cho Chúa. Tiến sĩ Hingerman nói, vì Đức Hồng Y đã hiểu được rất mạnh mẽ điều này, đặc biệt trong giai đoạn bị cầm tù, là công việc của Chúa là chính Chúa. Là Tổng giám mục phó, Ngài đã sống cho những công việc của Chúa, và Ngài nhận ra rằng khi bị cầm tù, Chúa đòi hỏi Ngài rời bỏ công việc để chỉ sống cho Chúa mà thôi. Về những giai thoại trong thời gian Đức Hồng Y bị cầm tù, tiến sĩ Hingerman nhắc lại sự hoán cải của nhiều lính cai tù. Ông nói, bằng tình yêu hoàn toàn cho họ, Đức Hồng Y đã cho thấy thế nào là tình yêu của Chúa Kitô. Không được giảng, không thể trực tiếp nói với những người này về Chúa Kitô, nhưng bằng mẫu gương của Chúa Kitô nhập thể, Ngài đã có thể hoán cải họ. Đây là điều rất độc đáo. Do bối cảnh chính trị của Việt Nam, thật khó để phỏng vấn những người lính canh này, nhưng vị cáo thỉnh viên cho biết chứng từ của những người này có thể được đưa vào tiến trình điều tra. Đức Hồng Y Văn Thuận được ra khỏi trại giam năm 1988, mặc dù vẫn bị quản thúc tại gia. Ngài được phép đi Roma vào năm 1991, nhưng không được trở lại Việt Nam cho đến năm 2001 khi Ngài được vinh thăng Hồng Y. Nói về những đóng góp của Đức Hồng Y trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, tiến sĩ Hingerman cho rằng Chúa đã chuẩn bị cho Đức Hồng Y vào tác vụ của Ngài tại giáo triều Roma. Có thể nói rằng, với việc Ngài đến Roma, chúng ta hiểu rõ hơn những biến cố trong đời Ngài. Vai trò của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình là vai trò cực kỳ nhạy cảm, vì phải quan tâm nhiều đến kinh tế, công lý, nạn đói trên thế giới, hòa bình, tình liên đới và những điều tương tự, nghĩa là bao hàm toàn bộ giáo huấn xã hội của giáo hội. Do đó, một giám mục đến từ một xã hội rất nghèo như Việt Nam lúc đó, và là người đã từng bị cầm tù, đã trải nghiệm nơi chính bản thân sự bất công của thế gian, chỉ vì mình là người Công giáo. Chắc chắn là Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Đức Hồng Y rất tốt để Ngài làm nhiệm vụ tại Roma. Đức Hồng Y Văn Thuận đã qua đời tại Roma vào tháng 9 năm 2002 vì bệnh ung thư. Nói về tiến trình phong chân phước, tiến sĩ Hingerman cho biết đã phỏng vấn trên 130 nhân chứng, từ các hồng y và giám mục cho đến tu sĩ và giáo dân. Theo ông, tiến trình đang diễn ra rất tốt. Về việc nhiều tín hữu đạo đức hy vọng Đức Hồng Y Văn Thuận sẽ được phong thánh, vị cáo thỉnh viên suy nghĩ những lời Đức Hồng Y nói về hy vọng như sau. Trong các tác phẩm và bài viết của Ngài, có một từ mà Ngài thường xuyên nhắc đến, và xem ra những chứng nhân cũng nói như thế khi đến trước tòa án Roma, đó là hy vọng. Đừng đánh mất hy vọng vào Chúa, và có lẽ Ngài sẽ được gọi là vị thánh của hy vọng.
Tin Roma. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và những định hướng làm việc. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây của tuần báo Quan sát viên Roma dành cho Đức Tổng giám mục Gerhard Louis Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, người ta có thể đọc được những định hướng căn bản của Ngài khi điều hành công việc của Bộ. Trước hết, Ngài nhấn mạnh đến sứ vụ chính yếu của Hội Thánh là loan báo tin mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh. Ngài đưa ra nhận xét. Các nhóm được gọi là bảo thủ và cấp tiến cũng là một vấn đề khiến chúng ta phải tiêu phí quá nhiều năng lực và thời giờ. Ở đây có một nguy cơ là làm cho chúng ta không còn thấy nhiệm vụ chính yếu của mình là loan báo tin mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh. Và Ngài nói thêm, chúng ta chắc chắn là không có gì thay thế được mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Mặc khải ấy trả lời cho những vấn nạn lớn của nhân loại qua các thời đại. Sứ vụ loan báo tin mừng và thông truyền giáo huấn của hội thánh gắn liền với việc tôn trọng tính toàn thể của nội dung đức tin Kitô giáo. Điều quan trọng cho tương lai của hội thánh là phải vượt lên trên những khác biệt về mặt ý thức hệ, dù phát xuất từ đâu. Mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô được trao phó cho toàn thể hội thánh. Do đó, lời Chúa không thể bị đem ra thương thảo, không thể vừa tin lại vừa không tin, không thể khấn giữ ba lời khuyên phúc âm rồi lại coi thường, không thể quy về truyền thống của hội thánh để nói là chỉ chấp nhận một phần. Con đường của hội thánh dẫn chúng ta đi tới phía trước, và tất cả mọi người được mời gọi đừng khép mình lại trong lối suy nghĩ quy ngã, nhưng phải chấp nhận trọn vẹn sự sống và đức tin của hội thánh. Những điều này của vị tân bộ trưởng, theo nhiều người, là cách trả lời của Ngài về vấn đề của nhóm Lefebvre, cũng như của Hiệp hội Nữ tu tại Hoa Kỳ. Những khẳng định trên cũng cho thấy đâu là nhiệm vụ chính yếu của Bộ Giáo lý Đức tin. Hội thánh trước hết là một cộng đoàn đức tin, do đó đức tin mặc khải là phần quan trọng nhất. Chúng ta phải chuyển giao, loan báo và chăm sóc đức tin ấy. Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô và những đấng kế vị quyền giáo huấn phổ quát, và các ban ngành của tòa thánh phải làm việc để phục vụ quyền giáo huấn này. Rồi Ngài nói thêm, công việc chính yếu của Bộ Giáo lý Đức tin là thúc đẩy và giải thích đức tin. Một điểm quan trọng khác là phải bảo vệ đức tin chống lại những sai lầm và lạm dụng. Định hướng đức tin này cung cấp một tầm nhìn lớn, nhờ đó chúng ta xem xét và giải quyết các vấn đề trong hội thánh. Ví dụ, vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ. Ngài giải thích, nhiều tuyên ngôn về việc yêu cầu phong chức linh mục cho phụ nữ đã không quan tâm đến một khía cạnh quan trọng của thừa tác vụ linh mục. Làm linh mục không có nghĩa là kiếm cho mình một địa vị. Không nên nhìn tác vụ linh mục như một thứ địa vị và quyền lực trần gian, rồi cho rằng con người chỉ được giải phóng khi cả người nam lẫn người nữ đều có thể chiếm vị trí này. Đức tin Công giáo nhận biết rằng không phải tự chúng ta đặt ra những điều kiện cho việc phong chức linh mục, nhưng đằng sau chức linh mục là ý muốn và tiếng gọi của Đức Kitô. Các nam nữ tu sĩ tại Hoa Kỳ đã làm những công việc tuyệt vời cho hội thánh, cho việc giáo dục và cho người trẻ. Đức Kitô cần đến những người trẻ bước theo con đường và lối sống này bằng chọn lựa cá nhân của mình. Điều quan trọng là phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau thay vì chống đối nhau.
Tin Vatican, thông cáo của Tòa Thánh về Huynh đoàn Thánh Pio X. Chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố bản thông cáo sau đây bằng tiếng Anh, liên quan đến tuyên ngôn của Tổng Công hội Huynh đoàn Thánh Pio X. Tổng Công hội Huynh đoàn Thánh Pio X vừa kết thúc đã đưa ra tuyên ngôn về khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Huynh đoàn và Tòa Thánh theo giáo luật. Dù đã được công bố, nhưng tuyên ngôn này chủ yếu vẫn còn là một tài liệu nội bộ để xem xét và thảo luận giữa các thành viên của huynh đoàn. Tòa Thánh đã lưu ý đến tuyên ngôn này, nhưng vẫn chờ huynh đoàn chính thức thông báo khi cuộc đối thoại của huynh đoàn với Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei tiếp tục.
Tin Vatican. Sứ điệp ngày quốc tế du lịch của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di dân và lao động. Trong sứ điệp công bố ngày 24 tháng 7 vừa qua cho ngày quốc tế du lịch, ngày 27 tháng 9 năm 2012, Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động đã khích lệ mọi người thay đổi tâm thức và kiểu sống, cũng như tôn trọng các nền văn hóa địa phương và bảo vệ môi sinh. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho người di cư và lưu động. Ngày quốc tế du lịch năm nay có đề tài là du lịch và năng lượng có thể chịu đựng được. các máy đẩy của sự phát triển có thể chịu đựng được. Nó trùng hợp với năm quốc tế năng lượng có thể chịu đựng được năm 2012 do Liên Hiệp Quốc phát động nhằm cải thiện việc cung cấp năng lượng đáng tin cậy với giá cả hợp lý, có giá trị trên bình diện kinh tế, chấp nhận được trên bình diện xã hội và hữu lý trên bình diện môi sinh. Sự việc nhắc tới hiện tượng du lịch ngày càng gia tăng trên thế giới với 1 tỷ người trong năm 2012 và 2 tỷ người trong năm 2030. Cùng với việc tiêu thụ quá độ các tài nguyên và năng lượng, cũng như số lượng rác rưởi khổng lồ, du lịch gây ra các hậu quả rất trầm trọng trên môi sinh. Vì thế, cần phải làm tất cả những gì có thể để thích ứng với các điều kiện thay đổi khí hậu và giảm lượng tháng khí thải vào trong không trung. Tuy đã có các tiến bộ nhưng vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Chính vì thế, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động muốn góp phần mình vào nỗ lực này vì xác tín rằng giáo hội có một trách nhiệm đối với thụ tạo và phải bày tỏ trách nhiệm ấy cả nơi công cộng nữa. Dĩ nhiên, giáo hội không có bổn phận đưa ra các giải pháp kỹ thuật cụ thể, nhưng cho thấy rằng sự phát triển không thể bị giản lược vào các chiều kích kỹ thuật, chính trị hay kinh tế. Giáo hội muốn đồng hành với sự phát triển này với vài định hướng luân lý đạo đức, nhấn mạnh rằng mọi phát triển phải luôn luôn phục vụ con người và phục vụ công ích. Thực thế, trong sứ điệp gửi Hội nghị Quốc tế về Du lịch hồi tháng 4 năm nay 2012 tại Cancun, bên Mexico, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng soi sáng hiện tượng này với giáo thuyết xã hội của Hội Thánh bằng cách thăng tiến một nền văn hóa du lịch có luân lý đạo đức và trách nhiệm, giúp đạt tới việc tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc, có thể đến với mọi người, công bằng, có thể chịu đựng được và tôn trọng môi sinh. Để được như thế, trước hết cần nỗ lực giáo dục thăng tiến việc thay đổi tâm thức để có các kiểu sống mới và đạt tới nghệ thuật chung sống, biết tôn trọng giao ước giữa con người và thiên nhiên, đặc biệt trong mùa hè. Ngoài ra cũng cần phải vun trồng luân lý đạo đức trách nhiệm và cẩn trọng, ý thức được hậu quả các hành động của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho biết rằng, kiểu con người đối xử với thiên nhiên phản ánh kiểu đó đối xử với chính mình, và ngược lại. Điều này nhắc nhở xã hội ngày nay phải duyệt xét kiểu sống của mình một cách nghiêm chỉnh. Trong nhiều phần của thế giới, kiểu sống này nghiêng về chủ thuyết hưởng lạc, tiêu thụ và thờ ơ trước các tai ương bắt nguồn từ đó. Cần phải biết sống thanh đạm hơn, giảm bớt và cải tiến việc sử dụng năng lượng. Bảo vệ môi sinh là một thách đố đối với toàn nhân loại. Tôn trọng thiện ích chung là một bổn phận chung phổ quát, do đó cần có sự cộng tác của tất cả mọi cơ cấu và nhân viên liên hệ trong ngành du lịch, cũng như các chính quyền và cộng đoàn địa phương. Sau cùng, du lịch cũng là dịp tốt để rao truyền tin mừng và giới thiệu Chúa Kitô với con người ngày nay.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nói với nhau về ý nghĩa và vài nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội liên quan đến lĩnh vực kinh tế qua ba khía cạnh: kinh tế học và trật tự luân lý, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế và vấn đề sản xuất. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn giáo huấn của Hội Thánh Công giáo về vấn đề lao động.
Trước khi đi vào một vấn đề then chốt của hoạt động kinh tế, tức là lao động, rồi tới quyền lợi và bổn phận lao động, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng lược qua lịch sử vấn đề. Trải qua lịch sử nhân loại, đã có nhiều triết học và tôn giáo bàn đến ý nghĩa và giá trị của lao động hay sự làm việc. Văn chương bình dân nước ta cũng không thiếu những câu tục ngữ về sự làm việc. Chúng ta nhận thấy không những là có những quan điểm khác nhau về sự làm việc, mà còn có những cách đặt vấn đề khác nhau tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong xã hội nông nghiệp trước đây, người ta cho rằng người lao động đích danh là bác nông phu chân lấm tay bùn. Còn trong xã hội kỹ thuật ngày nay, bác nông dân ấy chỉ đóng góp phần rất nhỏ vào kinh tế quốc gia. Sự biến đổi điều kiện xã hội cũng có ảnh hưởng đến quan điểm của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Chúng ta hãy lượt qua những văn kiện chính thì sẽ rõ. 1. Trong thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, Đức Leo thứ 13 nói tới điều kiện của người thợ trong xã hội kỹ nghệ Âu Châu cuối thế kỷ thứ 19 phải chịu lắm cảnh bất công. Thông điệp nhấn mạnh rằng, không thể coi lao động như một món hàng có thể đánh giá theo luật cung cầu. Lao động gắn liền với con người vì nó bộc lộ tài năng và kiện toàn con người. Lao động cần thiết cho con người cũng như cho gia đình, vì thế lương bổng cần phải để ý tới các yếu tố đó. 2. 40 năm sau, tình trạng của người công nhân không mấy tiến bộ hơn. Đức Pio thứ 11 phải lên tiếng lần nữa để bàn về những tiêu chuẩn xác định lương bổng công bằng. Thông điệp Quaresimo Anno cũng xét lao động trong tương quan với quyền tư hữu, tư bản, trật tự xã hội. 3. Với thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, Đức Gioan 23 tiến thêm một bước khi bàn tới việc các công nhân được tham gia vào việc điều hành xí nghiệp, nhờ đó xí nghiệp ngày càng có tính cách nhân bản hơn vì sẽ biến thành một cộng đoàn với những chức phận khác nhau. Ngài cũng nhấn mạnh rằng giá trị cao quý của con người nằm ở chỗ tài nghệ làm chủ được nghề nghiệp của mình, chứ không phải ở chỗ tài sản mà mình sở hữu. 4. Công đồng Vaticano đệ nhị trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 33-39 mở rộng quan điểm lao động đến toàn thể những hoạt động của con người trong thế giới, và như vậy không chỉ giới hạn trong những xí nghiệp kỹ nghệ. 2 năm sau, Đức Phaolô đệ lục trong thông điệp Populorum Progressio số 27-28 cũng đả động tới lao động hiểu theo nghĩa rộng ấy, và tố cáo nguy cơ là con người có thể trở thành nô lệ cho lao động thay vì làm chủ nó. 5. Với thông điệp Laborem et Sesens năm 1981, Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn tổng hợp và đào sâu tất cả giáo huấn của giáo hội về lao động. Cách riêng, ngài nhấn mạnh đến một vài nấc thang giá trị cần phải tôn trọng, tỉ như con người có giá trị hơn là lao động, nhân vị có giá trị hơn là sự vật, và lao động có giá trị hơn là tư bản. Mục tiêu phổ quát của tài sản thì đứng trên quyền chiếm hữu chúng, phẩm giá con người ở trên của cải. Những nguyên tắc ấy dần dần càng ngày càng nổi bật hơn trong học thuyết xã hội của giáo hội trải qua những biến chuyển hoàn cảnh xã hội. Thông điệp Centesimus Annus số 32 nói rõ điều đó. Trước đây, yếu tố quan trọng của sự sản xuất là đất đai, kế đó là tư bản. Nhưng ngày nay, yếu tố quyết định chính là con người, nhờ tài năng tổ chức của mình. Ngoài ra, trước đây người ta đặt nặng quyền sở hữu tài sản vật chất, nhưng ngày nay còn có thứ tài sản khác quan trọng hơn nhiều, đó là kiến thức khoa học, kỹ thuật, nghĩa là chính khả năng của con người, chứ không phải là nguồn lợi vật chất. Chính vì thế, cần phải chú trọng đến con người như chủ thể của hoạt động kinh tế. Kế đến, chúng ta bàn về vài nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Lao động là gì? Đã có nhiều triết gia hay luật gia cố gắng tìm cách định nghĩa nó. Có người chỉ coi công việc chân tay nặng nhọc mới là lao động. Có người cho rằng chỉ có người đi làm công cho người khác mới là lao động. Có người chỉ coi lao động khi sản xuất được cái gì hữu ích. Các văn kiện xã hội của giáo hội không tìm cách định nghĩa lao động theo tiêu chuẩn triết lý hay pháp luật, nhưng hiểu lao động theo nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả các hoạt động của con người, lao động chân tay cũng như lao động trí óc, ví dụ thảo kế hoạch, điều hành, từ những người nông dân, thợ mỏ, thợ nề cho đến các nhà khoa học, bác sĩ, y tá và không quên các bà nội trợ. Nhưng nhất là các văn kiện vạch ra giá trị của lao động cũng như những yêu sách của nó. 1. Lao động kiện toàn con người, vì nhờ lao động mà con người phát triển tài năng của mình. 2. Lao động cấp dưỡng cho gia đình. 3. Lao động xây dựng xã hội. 4. Lao động chinh phục vũ trụ, đi dấu bàn tay con người trên vũ trụ. Tưởng cũng nên biết là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, một vị giáo hoàng đầu tiên đã có kinh nghiệm trực tiếp với xã hội chủ nghĩa, đã dám đối chiếu quan niệm về lao động của Kitô giáo với quan niệm của Marx. Marx nói tới ba khía cạnh của lao động: khía cạnh chủ thể, xét như là hoạt động của con người; khía cạnh khách thể, nghĩa là đối thể hoạt động; và khía cạnh công cụ, nghĩa là phương tiện dùng để hoạt động. Trong thông điệp Laborem Exercens, Đức Gioan Phaolô đệ nhị chỉ phân biệt có hai khía cạnh, chủ thể và khách thể. Khía cạnh thứ ba của Marx được gộp vào trong khía cạnh khách thể. Lao động nhìn dưới khía cạnh chủ thể là chính con người, chủ thể của lao động. Chỉ có con người, chủ thể tự do mới biết làm việc, chứ động vật hay máy móc không biết làm việc. Lao động dưới khía cạnh khách thể là những tài sản, cơ sở, dụng cụ, phương tiện, công cuộc, v.v. dùng vào sự làm việc hoặc là kết quả của nó. Trong hệ trật các giá trị, cần phải xếp lao động chủ thể lên trên lao động khách thể, tài năng của con người đứng trên công cụ vật chất. Con người chế ra công cụ chứ không phải ngược lại. Ngoài ra, cũng cần nên thêm linh đạo về lao động. Lao động là một phương thế cộng tác với đấng tạo hóa. Lao động là một phương thế họa lại cuộc đời lao động của Đức Kitô, cách riêng qua việc hy sinh đau khổ để cứu độ. Lao động là phương thế cộng tác với Chúa Thánh Thần trong công tác thánh hóa và canh tân vũ trụ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục đề tài. Thánh thể là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Ngày nay, mỗi khi đến nhà thờ, nơi có linh mục dâng thánh lễ, chúng ta đều cảm nghiệm một vẻ ấm cúng và tôn nghiêm. Vì qua đức tin, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Điều này được nhận ra dù tại một nhà thờ ở giữa nơi thành thị náo động sầm uất, hay tại một họ đạo hẻo lánh ở vùng quê xa xôi. Điều này như là một thể hiện lời tiên tri Isaiah xưa đã nói về vị cứu thế sắp sinh ra để cứu rỗi nhân loại. Tiên tri đã gọi vị cứu thế bằng một tước hiệu chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tước hiệu Emmanuel của Đấng Cứu Thế, như là một chuẩn bị cho việc thiết lập phép thánh thể trong Tân Ước. Lời tiên tri Isaiah, chương 7, câu 10 đến câu 17, chúng ta có thể cùng nhau đọc lại như sau. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo vua Acas rằng, hãy xin Chúa là Thiên Chúa ngươi một dấu chỉ ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Acas thưa, tôi sẽ không xin vì tôi không dám thử Chúa. Và tiên tri Isaiah nói, vậy hãy nghe đây ở nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu chỉ. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cần đọc đoạn sách này trong khung cảnh lịch sử của nó, tức là vào khoảng năm 734 trước Chúa Kitô. Vào thời kỳ này, vua xứ Aram và vua xứ Israel đề nghị với vua Acas của xứ Judea cùng đồng minh để chống lại vua nước Assyria. Đề nghị này không được vua Acas chấp thuận. Vì thế, hai vua xứ Aram và Israel đã đem quân chiến đấu chống lại xứ Judea của vua Acas. Chính trong hoàn cảnh này, vua Acas liên minh và tìm sự trợ giúp của vua nước Assyria. Đến đây, tiên tri Isaiah can thiệp và ngăn cản vua Acas không nên làm như thế. Ông cũng nói cho vua Acas và toàn dân hãy tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Và khi vua Acas từ khước không xin một dấu lạ để cho thấy uy quyền của Thiên Chúa, thì tiên tri đã tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa mà loan báo về việc người nữ sẽ sinh con. Việc sinh con này là trường hợp của một thiếu phụ sống trong triều đình, có thể là hoàng hậu hay một người nào khác. Tuy nhiên, nó đã nên một dấu chỉ uy quyền của Thiên Chúa để nhà vua và toàn dân tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh Matthew và sau đó trong giáo hội sơ khai, cũng như các thánh giáo phụ, đã cho thấy người nữ đó là một trinh nữ và đã áp dụng vào đức trinh nữ Maria, sinh Chúa Kitô mà vẫn đồng trinh. Người con mà trinh nữ sinh ra sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Kiểu nói này có lẽ là một lời tung hô được dùng trong phụng dụ, vì người ta thấy Thánh Vịnh 46 cũng có một kiểu nói tương tự. Thiên Chúa đến toàn năng hằng ở cùng chúng ta. Thánh Vịnh 45 câu 8. Nơi tiên tri Isaiah, kiểu nói này cho thấy một sự trợ giúp hữu hiệu mà Thiên Chúa tỏ ra cho dân người, và nó đã thành một tên gọi cho Thiên Chúa. Thánh sử Matthew cũng đã áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô được sinh ra bởi đức trinh nữ Maria. Như vậy kiểu nói đã dần dần biến đổi ý nghĩa, từ một lời tung hô để trở thành một tên gọi, từ ý nghĩa của sự trợ giúp đã nên tên gọi và cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Việc Thiên Chúa ở giữa dân người là một tư tưởng phổ thông của văn chương Do Thái, cũng như trong phụng vụ và trong đời sống thường ngày của họ. Người Do Thái thường chào chúc nhau bằng lời xin Thiên Chúa ở cùng người anh em. Thiên sứ Gabriel đã kính chào Đức Maria như sau: Thiên Chúa ở cùng bà. Như vậy, mặc khải cụ ước đã dần dần đưa con người tới việc ngôi lời nhập thể để ở giữa loài người. Bây giờ không còn phải là một lời cầu chúc, nhưng là một sự thật. Qua việc Chúa Kitô sống giữa trần gian, Thiên Chúa quả thật đã đến và ở giữa nhân loại. Sự hiện diện này là tột đỉnh của mối liên hệ Thiên Chúa và dân người, cũng như tất cả nhân loại. Nhưng Chúa Kitô đã chỉ sống một thời gian hơn 30 năm trên trần gian, và ở điểm này, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nghĩ tới việc thiết lập thánh thể để tiếp tục ở lại với con người. Và đây là một sự hiện diện đích thực, thân tình, nhưng dưới dấu hiệu bí tích của bánh và rượu. Sự hiện diện này thật là cần thiết, vì đó là một biểu hiệu của chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa và của tình thương của người. Sự hiện diện này đem lại cho con người vinh dự, vì được Thiên Chúa ở với mình. Sự hiện diện này thật hữu hiệu, vì là chính Thiên Chúa toàn năng ở bên và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Tước hiệu Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, đã được nên trọn vẹn trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô và trong phép thánh thể. Cũng như xưa, lời tiên báo của tiên tri Isaiah về đấng Emmanuel là để đem vua Akas và toàn dân của ông đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa, thì ngày nay Chúa thánh thể Emmanuel cũng là một lời mời gọi chúng ta tin tưởng sâu xa vào Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mỗi giờ tham dự thánh lễ, hoặc lên rước lễ, hoặc chầu thánh thể, chúng ta đang tiếp xúc với Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Có niềm an ủi nào hơn là được ở với Thiên Chúa và ở bên Thiên Chúa, và có Thiên Chúa ở cùng? Và có Thiên Chúa ở với chúng ta, thì ai có thể làm hại được chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiên, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nằm trong thói hư tính xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết trỗi dậy để tiến thẳng tới bằng các việc lành. Đó là một trong những lời giảng đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết của Thánh Phêrô Kim Ngôn, người đã dùng những bài giảng của mình để đấu tranh chống lại những sự lạm dụng và vết tích của chủ nghĩa ngoại giáo. Các bài giảng của Ngài không chứa đựng tư tưởng cao siêu, nhưng chứa đầy cách áp dụng luân lý, giáo lý và quan trọng về lịch sử. Các bài giảng đó có mức chính xác đến nỗi khoảng 13 thế kỷ sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 tôn vinh là Tiến sĩ Hội Thánh.
Ngài còn để lại một gương sáng tuyệt vời về lòng trung thành với giáo hội, sống hết mình vì Chúa và cho các linh hồn mà giáo hội muốn chúng ta noi theo trong dịp lễ kính nhớ Ngài hôm nay. Thánh Phêrô Kim Ngôn. Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh trưởng tại một thị trấn nhỏ miền Imola, nước Ý vào khoảng năm 405 thuộc thế kỷ thứ 5. Giám mục Cocleneo thuộc giáo phận Imola đã dạy dỗ và phong cho Phêrô thừa các vụ phó tế. Ngay từ nhỏ, Phêrô đã hiểu được rằng người ta chỉ thực sự vĩ đại khi biết mặc lấy tinh thần của Chúa Kitô và làm chủ các đam mê của mình. Khi Đức Tổng Giám mục Ravenna, nước Ý qua đời, Đức Thánh Cha Sixto III đã chỉ định Phêrô lên thay thế Ngài, lúc ấy vào khoảng năm 433. Với cương vị là linh mục và giám mục, Thánh Phêrô đã làm việc rất có hiệu quả. Ngài đã loại bỏ hết các thói tục của dân ngoại vốn tồn tại trong giáo phận suốt nhiều năm qua. Ngài nâng đỡ niềm tin của các Kitô hữu trong giáo phận của Ngài. Thánh Phêrô nổi danh nhờ tài giảng thuyết. Quả vậy, các bài giảng lễ và huấn từ của Thánh Phêrô thật vắn gọn và súc tích, và sứ điệp của thánh nhân quả thật có giá trị hơn vàng. Thánh nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất có giá trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là những bài huấn đức gọn dựa trên nền tảng thánh kinh và phụng vụ, giúp con người sống phù hợp với tin mừng. Thánh nhân đã không dùng những từ ngữ cao sâu như Thánh Agustino, như Toma hay như Thánh Leo. Văn phong của Ngài có tính cách đại đồng cho mọi người, khiến ai đọc cũng có thể hiểu cách dễ dàng. Thánh nhân đã thường nói rằng, lời lẽ của tôi đã được chôn vùi với Đức Kitô. Thánh Phêrô thuyết giảng với lòng nhiệt thành bốc lửa, đến nỗi người ta phải nín thở mỗi khi nghe Ngài giảng. Trong các bài giảng của mình, Thánh Phêrô khuyến khích mọi người hãy năng đón rước Chúa Giêsu thánh thể. Ngài muốn mọi người nhận thức rằng mình thánh máu Chúa Kitô chính là lương thực hàng ngày nuôi sống linh hồn chúng ta. Đức Tổng Giám mục tốt phúc này cũng ra sức hoạt động cho sự nghiệp hiệp nhất giáo hội. Ngài đã giúp người ta phân biệt những điều thuộc và không thuộc đức tin Công giáo. Ngài cũng cố gắng gìn giữ hòa bình. Với nhiều nỗ lực cho cuộc sống và sống chết cho sứ mạng loan báo tin mừng của mình, thánh nhân đã xin về hưu dưỡng tại quê nhà là Imola để dọn mình chết lành. Chúa đã đội triều thiên cho Ngài, và thánh nhân đã ra đi bình an trong tay Chúa vào ngày 2 tháng 12 năm 450. Vì những bài thuyết giảng tuyệt vời kèm theo những giáo huấn rất mực sâu sắc, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 tôn nhận là tiến sĩ hội thánh vào năm 1927. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về ngôi lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết dùng khả năng Chúa ban cho mỗi người để thờ phượng và yêu mến Chúa như lời thánh nhân đã dạy rằng. Các tiền nhân sống cho chúng ta sống cho thế hệ mai sau, không ai sống cho mình cả. Amen.
Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài
con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bồ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường. Chúa ơi, này đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Chúa ơi, ngày đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.